là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận, thành phố Yên Bái bảo đảm công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đúng tiến độ. Tiếp đó là tấm gương nữ giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp ở thành phố Yên Bái tích cực học và làm theo Bác, dám nghĩ dám làm để làm giàu chính đáng. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở, trong đó làm mới 1.046 nhà, sửa chữa 378 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 70 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn xã hội hóa khác. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, chú trọng lồng ghép nguồn lực thực hiện từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án dự án của Trung ương, của tỉnh, của huyện và huy động các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp, hộ gia đình được thụ hưởng.
Hết năm 2023, huyện Mù Căng Chải tranh thủ mọi nguồn lực khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch. Hết năm, huyện đã đón nhận 365.000 lượt khách du lịch, đạt trên 121,7% kế hoạch, doanh thu đạt gần 360 tỷ đồng. Huyện tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch như danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, một trong 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới. Điểm dù lượn Khao Phạ được giới phi công đánh giá là một trong 4 điểm bay đẹp nhất cả nước và là điểm bay đẹp nhất trong 10 điểm bay của thế giới. Hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Nhờ khai thác những tiềm năng thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người để phát triển du lịch, số lượt khách du lịch đến với huyện Mù Căng Chải tăng nhanh từng năm. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững, tạo môi trường văn hóa du lịch lành mạnh, phát triển các sản phẩm du lịch chủ yếu, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chế tác các sản phẩm lưu niệm phong phú, chế biến các món ăn đặc sản truyền thống của địa phương phục vụ du lịch.
Năm 2023, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện 28 vụ liên quan đến ma túy, cờ bạc, bắt giữ 12 đối tượng vi phạm về kinh tế môi trường. Công an đã lập hồ sơ khởi tố 35 bị can. Công tác nghiệp vụ cơ bản được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế. Công tác quản lý hành chính được duy trì, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Công an thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06. Trước mắt, lực lượng công an thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn.
Trong năm 2023, Công an huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ để người dân hiểu và tự giác giao nộp. Trong đó tuyên truyền sâu về tác hại của các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, săn bắt các động vật hoang dã, hủy hoại môi trường, cũng như hình thức xử phạt đối với các cá nhân tổ chức vi phạm quy định sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, công an các xã thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi họp thôn bản để tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không chế tạo, sử dụng, mua bán các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức. Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, kết thúc năm 2023, Công an huyện Lục Yên đã vận động người dân tự nguyện giao nộp và thu hồi 95 súng tự chế, 42 viên đạn các loại, 6 vũ khí thô sơ, 7 linh kiện lắp ráp súng tự chế, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau thành công đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo các cơ sở áp dụng thực hiện đối với đơn vị mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Phấn đấu mỗi đơn vị và các tổ chức thành viên xây dựng một công trình hoặc phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Cùng với 14 gia đình xóm Dốc Núi, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, gia đình anh Nguyễn Quang Huy đã tích cực tham gia bằng nhiều hình thức để đóng góp công sức xây dựng phần việc do Mặt trận Tổ quốc xã phát động. Anh Huy đã tự nguyện hiến 20 mét vuông đất, tiền và ngày công lao động để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Anh Nguyễn Quang Huy, xóm Dốc Núi, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
giao thông nó đi lại là các cháu nó đi học nhiều ấy, thì là nó chật. Mà bây giờ là phương tiện là ô tô cũng, các hộ gia đình đi lại cái đường này là liên thôn này là cũng nhiều. Nên là chúng tôi là sẵn sàng hiến đất để làm đường cho nó rộng thêm.
Tuyến đường xóm dốc núi có chiều dài 120m, trước kia nhỏ hẹp, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực với đời sống sinh hoạt hàng ngày, nên sau khi được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tân Thịnh tuyên truyền vận động, các hộ dân trong xóm đã đoàn kết đồng lòng chấp thuận, tự nguyện dịch rào hiến đất, cây cối hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng mặt đường với tổng trị giá 40 triệu đồng. Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Mặc dù là phần việc tuy là nhỏ và cái giá trị công trình phần việc không lớn, nhưng mà nó cũng đã tạo được cái sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc xã chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ở các tuyến đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn xã mở rộng, nâng cấp các tuyến đường để đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện.
Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Dưới sự chủ trì kêu gọi, vận động của Mặt trận Tổ quốc phường, các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã hỗ trợ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng, để góp phần để phường Đồng Tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo từ 27 hộ nghèo năm 2019 đến nay, phường chỉ còn 3 hộ nghèo. Chị Vũ Thị Thúy Hằng, tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Khi chồng tôi hoạn nạn cũng được đến trợ cấp, đến động viên kịp thời. Và khi gia đình tôi khó khăn thì cũng được trợ cấp gà, được 2 lần trợ cấp gà và tiền để cho chúng tôi lấy tiền mua cám, mua thuốc cho gà. Nên được giúp đỡ thì tôi rất mừng và rất phấn khởi khi được các cấp, các ngành đã quan tâm đến gia đình tôi.
Ông Nguyễn Ngọc Thư, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể ở trong tổ, với sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc phường, hội phụ nữ phường và một số cái ban ngành thành phố, thì đã tạo mọi điều kiện, tức là động viên, khuyến khích của bằng cái hiện vật cụ thể để giúp đỡ một số gia đình nghèo ở trong tổ. Đến năm nay số hộ nghèo hiện nay là không còn.
Theo kế hoạch, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở ở thành phố Yên Bái sẽ tổ chức xong trong tháng 1 năm 2024. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tăng cường chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền để Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với khí thế mới, xây dựng thành phố Yên Bái phát triển vững mạnh và toàn diện, đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, vận động người dân tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, xây dựng quỹ vì người nghèo, tham gia dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, xây dựng đô thị thông minh, nông thôn kiểu mẫu. Ông Đỗ Minh Huấn, trưởng ban dân vận, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái nói:
Trên cơ sở rút kinh nghiệm đối với đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Tân, thì Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã chỉ đạo đối với Mặt trận Tổ quốc các xã phường tập trung một số cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới để tổ chức cho đảm bảo hoàn thành theo cái tiến độ và kế hoạch đề ra.
Với sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của các cấp ủy cũng như sự quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc từ thành phố đến các xã phường, công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cơ sở tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội với những công trình phần việc thiết thực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nhiều tấm gương phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Không phân biệt độ tuổi, vùng miền, chị em phụ nữ các cấp sẵn sàng khởi nghiệp, thử sức với những lĩnh vực mới. Ở thành phố Yên Bái có một nữ giám đốc với bước đi đầy táo bạo đã tiên phong đi đầu trong xây dựng thành công các sản phẩm từ quả táo mẹo đặc sản của vùng cao Yên Bái. Chị là Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương ở thành phố Yên Bái. Trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người phụ nữ này qua ghi nhận sau.
Bộ sản phẩm mứt táo mèo, ô mai táo mèo và rượu táo mèo vừa được tỉnh Yên Bái chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Đây là thành quả, là niềm tự hào của chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái, sau nhiều năm nghiên cứu mầy mò để cung cấp cho thị trường sản phẩm đặc sản của địa phương. bén duyên với việc kinh doanh các sản phẩm quả táo mèo tươi, trà táo mèo và táo mèo dầm từ hơn 10 năm về trước, chị Lương tự hào về loại quả đặc trưng của các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Cũng từ đó mà chị tạo dựng được thương hiệu, lòng tin trong kinh doanh khi cung cấp quà các loại sản phẩm cho người tiêu dùng. Song với đặc thù chỉ có theo mùa vụ, thời gian lại không dài, việc vận chuyển khó khăn, mua tại vườn nhiều năm, giá còn bấp bênh khiến giá trị kinh tế từ loại cây này có phần hạn chế, trong khi có tác dụng của quả táo mèo đã được ghi nhận trong y học. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc chị quyết tâm tìm ra hướng đi mới, đa dạng thêm các sản phẩm từ táo mèo, chị Lương cho biết thêm.
Thấy hàng năm thì cứ vào mùa táo mèo thì người dân ở bản trên các vùng Mù Cang Chải, Tú Lệ, Lậm Có lại bán ra thị trường với một sản lượng táo mèo rất là lớn mà giá thành thì rất là rẻ, chỉ vài nghìn đồng trên 1 kg. Thì như các bạn đã biết, từ quả táo mèo thì có vị chua và chát thì rất là khó ăn. Người dân mua về cũng chỉ biết là ngâm rượu hoặc là có thể băm nát phơi khô để chỉ sử dụng dần. Trước thực tế ấy thì với kinh nghiệm bán hàng của mình luôn luôn trăn trở là muốn tìm một cái định hướng đi cho sản phẩm táo mèo, làm sao để cho cả táo mèo có công dụng dễ sử dụng nhất. Vì vậy mứt táo mèo và ô mai táo mèo đã được hợp tác xã chúng mình cho ra thị trường trong một thời gian sớm vừa qua.
Ô mai táo mèo và mứt táo mèo là hai sản phẩm đòi hỏi sự công phu và vất vả trong quy trình chế biến, bởi chị Lương vừa phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa phải tìm ra công thức sao cho không làm thay đổi những hương vị đặc trưng của loại quả này là chua chua ngọt ngọt. Do đó, các công đoạn trong quy trình sản xuất với từng loại phải đảm bảo từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và đóng hộp. Nói về quy trình làm ra sản phẩm từ táo mèo, chị Lương cho biết.
Ban đầu cái nguyên liệu nhập về đó là táo phải tươi ngon, đảm bảo chất lượng không sâu, không dập, quả táo phải to. Và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành là gọt vỏ và lấy cái thịt của táo, bỏ lõi đi. Sau đó phải ướp gia vị, ngâm ướp gia vị, sau đó mang đi sấy xong lại ướp. Có nghĩa là chúng tôi phải tiến hành trong quy trình của ướp và ngâm mất tầm 3 đến 4 lần để làm sao cho sản phẩm ngấm đều hơn và ngon hơn.
Từ quả táo mèo tươi sau khi sơ chế và trải qua các công đoạn chính là ướp, sấy đối với ô mai táo mèo và trộn với đường đối với mứt táo mèo. Nghe thì có vẻ đơn giản, song chị Lương đã gặp thất bại không dưới chục lần. Với quyết tâm làm cho bằng được sản phẩm, chị Lương dồn tâm huyết cho mỗi công đoạn, dù phải làm đi làm lại nhiều lần. Chị tính toán đảm bảo thời gian nghỉ giữa các lần sấy sao cho sản phẩm ngấm gia vị, đáp ứng được yêu cầu của những vị khách khó tính. Thành phẩm cuối cùng được chị Lương tự mình kiểm tra kỹ từ hương vị đến màu sắc. Chị cho biết.
Một sản phẩm của mình mà nếu mà đạt được gọi là thành công thì cái thứ nhất là phải đạt yêu cầu về màu sắc. Màu sắc như sản phẩm ô mai táo mèo này thì là phải đạt được một cánh rán màu vàng đẹp. Cái thứ hai là miếng táo phải dẻo, không bị quá cứng. Cái thứ ba là các miếng táo phải cắt đều nhau, không được miếng to quá và miếng nhỏ quá thì khi chế biến thì sẽ bị miếng cứng và miếng ướt.
Mạnh dạn đi đầu trong tìm ra sản phẩm mới được chế biến từ táo mèo, chị Lương lại tiếp tục đối mặt với những rào cản về dây chuyền sản xuất. Song nhờ sự ham học hỏi và quyết tâm dám đầu tư, chị đã xây dựng hệ thống nhà xưởng và các loại máy phục vụ chế biến mứt và ô mai táo mèo. Do mỗi năm quả táo mèo chỉ có vài tháng nên vào thời điểm chính vụ, Hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương do chị làm giám đốc thường phải vận hành hết công suất, duy trì từ 7 đến 10 nhân công, được đào tạo, nắm vững quy trình sản xuất. Trung bình mỗi vụ Hợp tác xã chế biến tiêu thụ khoảng 150 tấn táo mèo tươi. Chị Tạ Thị Hoài Thu, công nhân chế biến táo mèo cho biết thêm.
Làm việc ở Hợp tác xã Đoàn Lương rất chú trọng đến vấn đề về an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động và được giám đốc của Hợp tác xã Đoàn Lương cho luôn luôn cho nhân viên và được tập huấn và chỉ đạo các vấn đề về vấn đề sản xuất về sản phẩm được an toàn nhất.
Từ quả táo mèo truyền thống với giá trị chưa cao, chị Lương đã nâng tầm thành sản phẩm qua chế biến được công nhận đạt OCOP. Với lợi thế trẻ tuổi, nhanh nhạy với công nghệ thông tin, chị Lương tiếp cận đa dạng với thị trường tiêu dùng từ nhiều phương diện, bán hàng tại cửa hàng, bán hàng online, tham gia các hội chợ, triển lãm. Đặc biệt, chị còn chủ động kết nối với các địa điểm du lịch, homestay để giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm cũng nhanh chóng được đưa lên kệ hàng và nhận được sự phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Mới đây nhất, Hợp tác xã là một trong 4 doanh nghiệp ký kết với tập đoàn Central Retail Việt Nam đưa các sản phẩm chế biến táo mèo vào hệ thống bán lẻ của tập đoàn. Nói về sản phẩm từ táo mèo của hợp tác xã, chị Phạm Thị Hải, một người tiêu dùng cho biết.
Mỗi lần mình có dịp đi đâu đó chơi và bạn bè mình ở xa lên ấy, thì là điều đầu tiên mình nghĩ đến là chỗ quán hợp tác xã Đoàn Nương, thì là mình thấy là có các đặc sản về Tây Bắc, không chỉ riêng về rượu, táo mèo. Gần đây thì mình thấy có thêm cả nhiều mẫu mã đa dạng như là mứt táo mèo, ô mai táo mèo. Như trước kia thì là phải vào vụ thì mới có, nhưng mà bây giờ thì qua vụ rồi mình vẫn có thể mua được là mứt táo mèo và ô mai táo mèo.
Năng động, sáng tạo, chị Đoàn Thị Lương đã tự tạo cho mình nhiều cơ hội kinh doanh các sản phẩm được chế biến từ táo mèo. Mỗi cách làm không chỉ thể hiện niềm tự hào của nữ giám đốc hợp tác xã trẻ về sản phẩm đặc sản của mảnh đất Yên Bái, mà còn cho thấy sự tự tin, ý chí tự lực vươn lên làm giàu, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã liên kết với công ty Tân Lộc Phát, thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng lấy hạt làm giống. Qua 3 năm triển khai mô hình, các hộ dân tham gia có thu nhập cao hơn từ 6 đến 7 lần so với trồng lúa. Hiệu quả mô hình đang mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.
Vụ mùa năm nay, anh Đinh Văn Tưởng, thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được Hội Nông dân xã tuyên truyền hướng dẫn chuyển đổi từ trồng bầu sang trồng bí lấy hạt để bán cho công ty Tân Hiệp Phát. Lứa đầu tiên gia đình anh trồng 2.000 m², phát triển mô hình gia đình anh Tưởng được cung cấp hạt giống, ứng trước vật tư, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm. Đến nay sau 30 tháng trồng, gia đình anh đã thu hoạch được 3.000 quả dưa tương đương với 70 đến 75 kg hạt. Với giá công ty mua vào là 800.000 đồng 1 kg, thu về hơn 56 triệu đồng. Theo tính toán, trồng bí lấy hạt thu nhập cao gấp 3 trồng lúa. Anh Đinh Văn Tưởng, thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Gia đình tôi thì năm nay thì vụ đầu tiên trồng bí lấy hạt ấy, thì công ty Tân Lộc Phát ấy thì so với mà làm cái diện tích này so với làm lúa thì cái hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, cao hơn hẳn đấy. Với lượng quả như này thì bên công ty lên xem là ước tính là được tầm 80 cân hạt, thì hiệu quả kinh tế thì rõ ràng sẽ vượt trội hơn so với làm lúa.
Cũng tham gia vào chuyển đổi cây trồng, anh Lường Văn Việt, thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn đã trồng hơn 1.000 m² cây mướp đắng. Anh Việt cho biết, khi tham gia mô hình, gia đình được cung cấp hạt giống, được ứng trước vật tư và hướng dẫn kỹ thuật, nên cây mướp đắng phát triển xanh tốt, cho ra hạt giống chất lượng cao. Ngay đầu vụ, anh đã thu về hơn 40 triệu đồng, so với làm lúa thì trồng mướp đắng hiệu quả hơn. Anh Lường Văn Việt, thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Làm cây mướp đắng thì nó phải làm kỹ thuật và cái sự chăm sóc của nó thì phải có kỹ thuật, và làm hạt làm nước thì phải tuân theo kỹ thuật của công ty ấy. Về so với kinh tế thì nó là cao hơn so với làm lúa. Trong thời gian tới thì tôi sẽ phát triển thêm và trồng thêm.
Đánh giá bước đầu trong liên kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh Lường Văn Sáng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nông dân xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên Hội Nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đặc biệt là trong 2-3 năm trở lại đây thì Hội Nông dân xã cũng đã thực hiện tốt một số mô hình, đặc biệt là mô hình trồng cây lấy hạt chất lượng cao. Trong đó chủ lực là cây mướp đắng và cây bí lấy hạt. Hai mô hình này cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên Hội Nông dân. Trong thời gian tới thì Hội Nông dân xã cũng sẽ tích cực tuyên truyền vận động hội viên Hội Nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tham gia các mô hình mà Hội Nông dân cấp trên cũng như là Hội Nông dân xã phát động, đặc biệt là những mô hình mà sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập ổn định cho hội viên Hội Nông dân trong địa phương.
Sau hơn 3 năm vận động hội viên nông dân chuyển đổi trồng cây rau màu sang trồng cây có giá trị thu nhập cao, đến nay xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ có 70 hộ hội viên tham gia trồng bí mướp đắng lấy hạt, đem lại hiệu quả cao gấp 6 đến 7 lần trồng lúa và hoa màu. Mô hình này đang được đánh giá là hướng đi mới nhiều triển vọng cho người nông dân địa phương. Trong thời gian tới, xã tiếp tục mở rộng mô hình cũng như nhân rộng các mô hình hiệu quả cao trong nông nghiệp để người dân tham gia làm giàu ngay tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời, chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.